SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học. Bạn có biết, vào năm 2013, nhà tự nhiên học David Attenborough từng gợi ý rằng quá trình chọn lọc tự nhiên đã ngừng lại. Ông lập luận rằng sự phát triển của y học hiện đại đã giúp cứu sống nhiều người khỏi những căn bệnh hoặc biến đổi bất thường về mặt di truyền, khiến cho gen của họ được truyền lại cho con cháu và kìm hãm sự chọn lọc tự nhiên. Do đó, nhân loại trong tương lai sẽ có ngoại hình gần như không thay đổi so với loài người hiện nay. Tuy nhiên, theo các nhà di truyền học, loài Homo sapiens vẫn đang tiến hóa, cũng giống như các loài thảo mộc và động vật khác nhằm ứng phó với những áp lực từ biến đổi khí hậu. Nhà khoa học Michio Kaku khẳng định loài người vẫn đang tiến hóa, mặc dù không rõ rệt. Ông nói trên chương trình Future Tense của đài ABC, sự tiến hóa vẫn đang tiếp diễn. Nó diễn ra mỗi khi hai người giao phối với nhau. Nó diễn ra bên trong cơ thể chúng ta, trong hệ thống miễn dịch của chúng ta, trong các hóa chất bên trong cơ thể. Ông Lawrence Hirsch, giám đốc trung tâm tiến hóa Milner thuộc Đại học Bath, cho biết có rất nhiều ví dụ gần đây về sự thay đổi của con người liên quan đến sự cô lập và khác biệt về địa lý. DNA của con người thể hiện sự thích nghi với cuộc sống trong môi trường dưỡng khí thấp như cao nguyên Thanh Tạng hoặc cao nguyên Ethiopia, mặc dù nghiên cứu gần đây cho thấy sự thích nghi này có thể đã diễn ra trong suốt hàng chục ngàn năm qua. Ông nói thêm là ở khu vực châu Phi cận Sahara, chúng ta có những bằng chứng gần đây cho thấy một số người có khả năng chống lại bệnh sốt rét. Một trường hợp thú vị là bộ tộc người cá ở Indonesia. Nhà di truyền học tiến hóa Melissa Liado thuộc Đại học California nghiên cứu về bộ tộc người Bajau ở Indonesia, nổi tiếng với khả năng bơi lặn như người cá. Sau hàng ngàn năm sống trên biển, người Bajau đã học được kỹ thuật lặn vượt trội, đồng thời có thể lặn 13 phút liên tục mà không cần bình dưỡng khí. Tiến sĩ cho biết, người Bajau có lá lách to hơn 50% so với người thường. Bà nói, lá lách là một cơ quan nội tạng kỳ lạ. Khi bạn lặn và nín thở, phản xạ lặn của động vật có vú sẽ khiến cho lá lách của bạn co lại. Điều này rất quan trọng bởi vì lá lách giữ các tế bào hồng cầu có chứa oxy. Khi nó co lại, nó sẽ đẩy các tế bào hồng cầu vào hệ thống và cung cấp dưỡng khí cho bạn. Vì vậy, thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên diễn ra sau hàng ngàn năm, những người có lá lách lớn hơn sẽ ít có khả năng chết trong khi lặn bởi vì việc lặn mà không có bình dưỡng khí là khá nguy hiểm. Ngược lại, các bộ tộc lân cận có truyền thống nông nghiệp lâu đời lại không có lá lách to như người Bajau. Mặc dù những thay đổi trong DNA diễn ra ở bộ tộc này xảy ra sau hàng ngàn năm, giáo sư Hirsch nói có nhiều bằng chứng cho thấy nó có thể diễn ra trong thời gian ngắn hơn.
Liệu sự tiến hóa có thể theo kịp với biến đổi khí hậu hay không? Sự tiến hóa nhanh chóng đã được ghi nhận ở một số loài thực vật và cá. Các nhà nghiên cứu tại Đại học New South Wales đã ghi nhận các biến đổi hình thái quan trọng trong DNA của các loài hoa cúc bãi biển Nam Phi, được đưa vào Úc trong thập niên 30. Nhà nghiên cứu Claire Brandenburger nói rằng những phát hiện như vậy giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa. Chúng tôi nhận thấy sự tiến hóa nhanh chóng diễn ra phổ biến hơn nhiều so với quan niệm trước đây. Bà nói thêm, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quá trình tiến hóa có thể xảy ra trong 10 đến 100 năm. Đây là một tia hy vọng cho các loài thực vật khi đối mặt với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông Luciano Behegaroy, giáo sư về đa dạng sinh học thuộc Đại học Flinders, lại tỏ ra kém lạc quan hơn. Ông nói, biến đổi khí hậu đang diễn ra rất nhanh ở các đại dương trên thế giới. Trên thực tế, một số loài hải tộc đang di chuyển nơi sinh sống bởi vì nhiệt độ của nhiều vùng nước đang tăng nhanh hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình trên đất liền. Một số loài có thể thích nghi, nhưng bằng chứng tại thời điểm này cho thấy sự thay đổi nhiệt độ do ảnh hưởng của con người đang diễn ra quá nhanh. Ông Tim O'Hara thuộc tổ chức Museums Victoria cũng có mối lo ngại tương tự. Biến đổi khí hậu không thể tiêu diệt sự sống. Bằng cách nào đó, một số loài vẫn có thể thích nghi. Ông nói thêm, nhưng để phục hồi sự đa dạng sinh học đã từng tồn tại trên hành tinh này sẽ mất hàng chục triệu năm.
Các bạn đang nghe tạp chí khoa học trên sóng SBS. Tiếp theo đây là một thông tin thú vị khác. Một loài nấm màu hồng toàn thân phủ đầy các hạt nano vàng đã được phát hiện tại các mỏ vàng ở Tây Úc. Theo một bài viết trên tạp chí Nature Communications, một chủng của loài nấm Fusarium oxysporum đã được tìm thấy tại Boddington, cách Perth 130 cây số về phía đông nam. Tác giả bài nghiên cứu, nhà địa chất học Sinh Bohu thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Kỹ nghệ Quốc gia Úc, cho biết nếu bạn đi đến một khu vực khai thác vàng, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nấm mọc trên mặt đất. Tiến sĩ Bohu và các cộng sự phát hiện ra rằng loại nấm đặc biệt này tiết ra một chất gọi là superoxit có khả năng hòa tan vàng. Nó cũng có thể trộn vàng hòa tan với một hóa chất khác để biến nó trở lại thành vàng rắn dưới dạng các hạt nano nhỏ. Tiến sĩ Bohu nói, chúng tôi quan sát thấy sự kết tổ của vàng trên bề mặt nấm. Thế nhưng vì sao mà loài nấm này lại làm điều đó? Có một lợi ích sinh học đằng sau phản ứng này. Chúng tôi nhận thấy loài nấm phủ vàng này phát triển nhanh hơn và lớn hơn so với các loại nấm khác. Giả thiết của nhóm là vàng hoạt động như một chất xúc tác giúp nấm tiêu hóa một số dạng thức ăn carbon. Tiến sĩ Bohu hy vọng loài nấm phủ vàng này có thể giúp cho các nhà khai thác thu hẹp khu vực khoan thăm dò khi đào vàng.
Tiến sĩ Sakia Binchetler, một nhà vi trùng học thuộc Đại học Neuchâtel, Thụy Sĩ, nghiên cứu về sự tương tác giữa nấm và kim loại. Bà cảm thấy rất thú vị với nghiên cứu này. Bà nói, tôi nghĩ rằng đây là một thứ gì đó thực sự tuyệt vời và hoàn toàn mới mẻ. Điều tôi thực sự thích về bài báo này là nó cho thấy rằng không chỉ có vi khuẩn mới có khả năng oxy hóa kim loại thụ động. Bà đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng vi khuẩn để khai thác các kim loại như đồng, bạc và vàng từ chất thải điện tử hoặc bùn thải. Bà nói rằng đây có thể là một cách tiếp cận thân thiện với môi trường hơn để khai thác vàng. Bên cạnh vi khuẩn, ngành kỹ nghệ khai mỏ cũng đang thử nghiệm các công cụ thăm dò tác động thấp khác như lá cây bạch đàn và gò mối, vốn lưu trữ các vết dầu vàng nhỏ và có thể giúp truy tìm các mỏ vàng lớn hơn dưới lòng đất.
Bạn có biết 10% lượng oxy mà con người hít vào được một loài vi khuẩn trong đại dương sản xuất? Thế nhưng tình trạng xả rác ra biển có nguy cơ sẽ làm biến mất loài vi khuẩn này. Đó là lời cảnh báo của các nhà khoa học thuộc Đại học Macquarie mới đưa ra trên tạp chí Communications Biology. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra tác động của nhựa đối với một loài vi khuẩn biển quang hợp và nhận ra rằng rác thải nhựa khiến gen của vi khuẩn này không hoạt động theo cách thông thường để tạo ra protein cần thiết, dẫn đến việc chậm phát triển và giảm chức năng sản xuất oxy. Những vi khuẩn nhỏ bé này là mắt xích quan trọng đối với mạng lưới thức ăn biển, góp phần vào chu trình carbon và chịu trách nhiệm tới 10% tổng sản lượng oxy toàn cầu. Nhà nghiên cứu Lisa Moore cho biết, từ trước đến nay, chúng ta chỉ chú ý đến tác hại của rác nhựa đối với các loài sinh vật lớn như cá, tôm, san hô mà quên mất loài vi khuẩn này. Đây thực sự là một mối đe dọa lớn, bởi ước tính mỗi năm có tới 12,7 triệu tấn rác nhựa thải vào đại dương, gây hại cho gần 200 loài sinh vật biển, bao gồm các động vật hữu nhụ, chim, cá và động vật không xương sống. Con số này không ngừng tăng lên mỗi năm. Đến năm 2050, người ta tiên đoán rằng rác nhựa sẽ nhiều hơn cá. Sức khỏe con người cũng bị ảnh hưởng khi tiêu thụ hải sản bị nhiễm các hóa chất độc hại này. Một báo cáo của Tổ chức Động thực vật Thế giới cho thấy tác động của ô nhiễm nhựa đối với tỷ lệ tử vong của con người. Theo đó, cứ mỗi 30 giây, lại có một người ở các nước đang phát triển tử vong do hậu quả của ô nhiễm chất thải. Trong khi đó, Bộ Môi trường Malaysia hồi đầu tuần này thông báo sẽ trả lại khoảng 3.000 tấn rác nhựa cho các quốc gia phát triển, trong đó có Úc, đồng thời điều tra các công ty nhập lậu rác. Bộ trưởng Môi trường Malaysia, bà Yeo Bi-jing, nói, chúng tôi hối thúc các quốc gia phát triển xem xét lại việc quản lý rác thải nhựa và ngừng chở rác đến các quốc gia đang phát triển. Nếu quý vị chuyển rác tới Malaysia, chúng tôi sẽ trả lại không khoan nhượng. Bà Yeo đã đích thân đi kiểm tra rác thải nhựa nhập lậu tại cảng Port Klang, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur trong ngày 28 tháng 5 và cho biết 60 container chứa 3.000 tấn rác nhập lậu vào nước này sẽ được trả lại xuất xứ. Bà nói, những container này đã được nhập cảng bất hợp pháp thông qua những lời khai báo gian dối và các hành vi khác vi phạm luật môi trường của chúng tôi. Chính quyền Malaysia xác định số rác này được nhập cảng từ ít nhất 14 quốc gia, bao gồm Mỹ, Nhật, Pháp, Canada, Úc và Anh. Phần lớn công dân của các quốc gia phát triển nghĩ rằng rác của họ thải ra sẽ được tái chế, mà không biết là chúng được đem đổ ở các nước như Malaysia. Cụ thể là chỉ riêng một công ty tái chế có trụ sở tại Anh đã xuất cảng 50.000 tấn chất thải nhựa sang Malaysia trong 2 năm qua. Malaysia trở thành một trong những bãi rác thải nhựa lớn nhất thế giới sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu chất thải như vậy, tạo ra cơn lũ hàng triệu tấn phế liệu nhựa tràn về các nước lân cận mỗi năm. Tại Malaysia, hàng chục nhà máy rác thải bị xử lý, trong đó có nhiều cơ sở không có giấy phép hoạt động, trong khi người dân liên tục khiếu nại về môi trường bị phá hoại. Ngoài 60 container trên, nhiều cơ quan của Malaysia đang điều tra 123 container rác khác. Bà Yeo khẳng định những kẻ nhập lậu rác là phản quốc và sẽ bị đưa ra trước công lý. Bà nói, những người đó không yêu nước, những công ty mang rác về Malaysia sẽ có 14 ngày để trả lời các cáo buộc và sẽ phải trả chi phí cho việc lưu và chuyển trả lại số rác. Nếu không thực hiện, họ có thể bị chính phủ tịch thu đất và đối mặt với pháp lý. Khi bà Yeo cùng giới truyền thông mở thùng container tại cảng Klang Mei, nhiều rác nhựa độc hại được giấu dưới các loại rác sạch, cho thấy tính phức tạp của việc nhập lậu rác. Bà giải thích, khi Trung Quốc cấm nhập rác nhựa, hầu hết rác này được chuyển sang các nước đang phát triển và chẳng ai theo dõi để bảo đảm số rác này được thải ra một cách đúng đắn. Trước đó thì Philippines cũng kiên quyết trả lại 100 container rác thải cho Canada. Tổng thống Rodrigo Duterte thậm chí còn tuyên bố, nếu Canada không nhận lại số rác, thì Manila sẽ dùng tàu chở đi và quăng chúng xuống các bờ biển hoặc bãi biển của Canada. Và đến đây thì tạp chí khoa học tuần này cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.